Nông Cổ, Miến Đàm. Năm 1904, bấy giờ báo Việt Ngữ còn thô sơ, chủ báo không đủ tiền, gửi cho phóng viên đi săn tin các tỉnh gần xa. Báo gửi theo đường bưu điện, vả lại thì dưới mắt công chức, tư chức và điền chủ bấy giờ chẳng có vấn đề gì đáng khiếu nại, nếu có thì cứ đâm đơn đến cơ quan phụ trách, không xong đành lo hối lộ, ngậm đắng nuốt cay. Lúa gạo đang hồi phục giá, hàng tiêu dùng không quá cần thiết, rất ít. Điền chủ lớn uống rượu thuốc kiểu Mai Quế Lộ là thấy phong lưu trong nhà, sắm chiếc đồng hồ treo tường thì dư phong độ, sắm cái đôi giày da cho hài hòa với cái nón cốt trắng, chiếc áo dài đen, nhưng giày da mới sắm đi quá đau chân mãi chân, trong tủ cho con cháu xem chơi vậy. Ô tô chưa nhập miền Hậu Giang, vài người sắm mái đuôi tôm chạy nhanh, tiền thì dư nhưng ngặt một nỗi, khi trục trặc chẳng biết tu sửa ở đâu. Ngành đóng ghe hầu phát triển để đi hầu quan lớn cấp trên, nổi danh nhất là kiểu ghe Gò Công và Phong Điền Cần Thơ, ghe Tam Bản, hai bên mui mở cửa sổ, bên trong thì vót ván bóng loáng, chủ nhân bố trí nào ấm tích chén trà, thêm cái mâm hút thuốc phiện, thêm cái gói nhỏ gói lớn và cái quạt lông chim. Đôi vợ chồng hoặc đôi tình nhân cứ vào mui đóng cửa sau đề phòng đứa chèo ghe nhìn trộm. Cửa trước có thể mở vì đứa chèo nhìn phía trước, hoặc đóng luôn cái cửa trước cửa sau, mở cái cửa sổ bên hông là thoáng mát. Mui ghe chạm trổ nào mai điểu, tùng lộc, sơn son, thiếp vàng, rất tốn kém chẳng khác nào. Ngày nay các giám đốc xí nghiệp đi ô tô gắn máy lạnh, kiến thì nhuộm màu tro để che mắt thế gian, đồng thời cũng là để khoe khoang địa vị xã hội. Đầu thế kỷ là thế ấy, đến năm 1960, nhập cảng những chiếc ô tô đầu tiên dành cho công sở và người Âu. Năm 1913, chiếc phổ biến nhất là xe khách cỡ nhỏ. Báo Nông Cổ Miến Đàm buổi ấy đăng vài bài xã luận, kêu gọi đồng bào phát triển công thương, nông là nông gia điền chủ, cổ là thương cổ mua bán, miến là uống trà để trao đổi ý kiến. Người Việt thời ấy mang nặng tư tưởng làm điền chủ, thâu tô, cho vai nặng lời, mỗi người làm vua một cõi, thông tin cậy lẫn nhau khi hùng vốn, gom cổ phần để đầu tư, sống ung dung uống trà uống rượu, tham dự đình đám, đá gà cờ bạc, thỉnh thoảng làm thơ, tứ cứu, bát cứu, ra cái câu đối, vịnh xuân hạ thu đông, nhớ bạn hiền vân vân. Báo có đăng quảng cáo, đọc qua khó hiểu, nhà có ngựa cốt, hiểu là tiệm buôn của ông Tây nọ, tạc tượng con ngựa bằng gỗ để thu hút khách qua lại, chuyên bán nào lục lạc dây cương yên. Đọc báo Nông Cổ, thấy cái câu chuyện rừng rạch gầm Mỹ Tho, bấy giờ ven sông có rừng bần, khỉ mẹ khỉ con từng bày trèo lên cây đùa giỡn, không sợ những chiếc tàu thủy chạy qua. Hôm nọ tàu chạy nhanh sóng đánh vào bãi, trên nhánh bần thấp có con khỉ mẹ đang bầu con, sóng quá to, khỉ mẹ thiếu cảnh giác nên buông tay giật mình, khỉ con rơi xuống, sóng đánh vào rồi giật ra, mất dạng. Khỉ mẹ kêu cầu cứu, khỉ cha chạy tới dùng chân trước như cái tay đánh mạnh vào khỉ mẹ nhiều lần, như trừng phạt kẻ vô ý, không làm tròn phận sự đối với đứa con. Tác giả bài ấy đã kết luận rằng khỉ là con thú, nhưng tình mẫu tử, tình phụ tử, phu thê vẫn có, nào kém một con người. Cũng báo nói trên vẽ cái chuyện bằng tranh, mang cái nội dung khó hiểu, vì ta biết con trăng tuy miệng nhỏ nhưng thừa khả năng há to nuốt con nai nhỏ vào bụng. Trăng kiên nhẫn rình rập phóng xuống quấn chặt toàn thân con nai, xiết cổ đến nghẹt thở, sức quấn đủ khả năng làm gãy những xương sống xương sườn. Quá trình này diễn ra gay go chậm chạp, sau đó thì trăng nằm ngủ im lìm để lần hồi tiêu hóa, không cần ăn uống suốt tháng. Đại khái bức tranh đầu tiên vẽ con trăng đang nuốt phần đầu của con nai, nuốt khó khăn vì nai có sừng nhọn và cứng. Kế đến thì trăng nuốt xong cái đầu nai, thân của con trăng cuốn tròn, rồi kế tiếp là nuốt gần trọn cái con nai. Dĩ nhiên thì đuôi trăng quấn nhiều vòng, phần chót đuôi trăng như quay ngược lại, để rồi tới cái màn chót vì quá no, con trăng từ từ ngậm nhắm cứ nuốt, lại theo cái quy luật nuốt cái đuôi của chính mình mà không hay. Trắng đưa mình con trăng thấy đau đớn, nhưng ngu muội chẳng biết gì. Càng đau lại càng cắn. Bài học cao siêu, giết người là mình tự giết bản thân mình. Năm 1904, chuyện bằng tranh này đã ám chỉ cái sự kiện gì? Phải chăng là thực dân Pháp lo cạnh tranh rồi đào thải lẫn nhau, hoặc cứ việc vì không biết đoàn kết, hại người khác rồi vô tình hại chính mình? Phan Xích Long và vụ phá khám lớn Sài Gòn hồi năm 1916, ai cũng biết vài nét đại khái. Tình cờ đọc Nam Kỳ Địa Phận số 369, thấy tường thuật buổi xử bắn của người khởi binh, giọng văn của người đương thời dĩ nhiên còn dài dòng, xin chép nguyên văn. Cuộc xử bắn tại Sài Gòn, chiều ngày thứ Hai 21, Revener, tòa binh đã lên án xét xử, tử 38 tên trong bọn du đảng, cầm dao mát kéo nhau tới phá khám lớn Sài Gòn trong đêm 14 Revener. Qua chiều bữa sau là thứ Ba ngày 22 Revener thì đã thi hành bản án tử và bắn chúng tại mô súng sau trường đua ngựa của Sài Gòn, trường đua cũ, nền bộ tư lệnh thành ngày nào. Chiều ngày ấy, lối 3 giờ, thiên hạ Tây Nam đều kéo nhau ra trường đua mà coi. 3 giờ rưỡi thì đã có mấy tớp lính Tây tập kéo tới đóng hàng. Trận ba mặt phía trước mô súng vuông vức chừng 100 thước. 4 giờ thì có xe lửa của pháo thủ chở mấy tên bị xử tới. Có lính bồng súng theo giữ hai bên. Mấy cái tên ấy ngồi trên xe lửa, còng tay với nhau từng cặp. 4 giờ rưỡi thì dắt mấy tên ấy tới đứng trước đó. Coi bộ tên nào cũng bệnh bằng tịnh. Không tỏ dấu chi sợ hãi, thiên hạ đứng coi chung quanh chẳng biết bao giờ. Ai nấy đều chăm theo mấy cái tên quỷ tặc này, mà cái bọn chúng nó như là chẳng xá gì tới cái sự thiên hạ ngó xem mình cho tường tận. Khi ấy thì cha Manny Prior là thông ngôn tòa binh với quan trạng là Mark Cassell bước lại gần chúng nó. Tên đầu đảng là Trị và nội bọn không biết sẽ xử mình như thế nào, chém hay là bắn. Cha Manebrer hỏi chúng nó muốn cách nào hơn, thì cả thảy đều nói muốn xử bắn mà thôi. Cha bèn nói cho chúng nó hay nhà nước đã định xử vậy thì nội bọn thảy đều bằng lòng. Chúng nó xin hút một điếu thuốc mà từ giả cuộc đời, thì quan điện cho phép có một viên lăng xa thạo tiếng An Nam hỏi chúng có sợ chết không, thì chúng nó nói ban đầu thì cũng sợ chứ bây giờ đến chốn tử hình rồi nên còn gì nữa mà sợ. Có một tên lại nói, tôi bây giờ chúng tôi còn đứng đây chờ cái lòng tri là đã chết rồi, không còn kể gì hết. Lại hỏi chúng nó xử như vậy có đáng tội không thì chúng nó trả lời, chúng tôi đã làm loạn kịch cùng với nhà nước, thì nhà nước xử theo luật chớ biết nói sao. Chúng lại khuyên bảo nhau, chịu chết cho an, đừng lo sợ gì. Có ba đứa thấy mình phải đoản mạng nên chảy nước mắt, thì một đứa an ủi rằng, hễ tới cái cây cọc cúi đầu xuống, trong nháy mắt thì xong, không có hay biết gì đâu. Đoạn lính lột áo bày ngực, trỗi kẻ sáu tên dẫn đầu vào một cái cột sáu cây nọc, đứng trước mũ súng và bịt mắt lại. Lính vàng có hai hàng, hàng trước lính tập, lính người Việt do Pháp mộ. Hàng sau thì lính Tây đứng đều cầm súng mà nhắm. Mỗi ăn mất cái vài chữ, một cái quan cầm cái cây gươm trần giơ lên đứng bên cái hũ mô. Súng chừng hạ gươm xuống là hô. Mất mấy cái chữ, còn cái chữ Zua tôi đoán là Abri Anzua Phil. Bá súng áp vào má, bắn, thì súng đều nổ một lượt, đạn ăn qua cực. Cát bay dậy lên, thấy sáu tên, đầu ngã về trước, ngực còn thở, nên đã biểu một cái quan cầm súng sáu, rồi thì tiếp sáu tên khác. Đoạn đến hai tên Trị và Hổ. Đọc thêm vài chữ còn sót, cảm giác hai người quan trọng Trị và Hổ bị xử sau cùng, để cho người cầm đầu chứng kiến và khiếp đảm. Lâu dài, kiểu hành hạ về tâm lý. Thôi, chép lại, ngoài cái việc cung cấp tư liệu cho người nào sau này muốn chọn cái đề tài nào dựng cái phim lịch sử, quan trọng nhất vẫn là vài cái chi tiết. Đành rằng cái chết anh dũng phi thường đáng cho đời sau ghi nhớ, nhưng cái chết bình thường vẫn gây xúc động. Thân mật mãi gắn bó với chúng tôi. Một tư liệu khác do ông Đương Văn Lưu ở Biên Hòa ghi lại về cuộc khởi nghĩa của Hội Kính. Cùng điểm ở Biên Hòa, khi bị sự bắn, người tử tội là Sở đã tuyên bố, Sở này thị cái chết nhưng quy tân gia. Nghĩa là thằng Sở này xem cái chết như là bình thường sống, mình đã ở nhà này. Chết thì cũng đã như ở nơi dời đến ngôi nhà khác. Xác của anh đã được hy sinh vào năm 1916, được chôn trong nghĩa địa dành cho người Việt bên cạnh nghĩa địa dành cho người Âu. Địa điểm chính xác nay là đường Võ Thị Sáu, góc Lý Văn Phức. Trước khi đến sở vệ sinh, nay là khu phố. Hai cốt về sau hốt lên chôn ở hố tập thể, đoán chừng đưa vào nghĩa địa Chí Hòa. Nắng lửa mưa dầu phong sương mấy độ, hai cốt ấy còn đâu? Tôi hồi tưởng, nhớ cái buổi xưa. Hơi thở của anh Hùng rất bình thường, biểu hiện chập chờn qua những anh kéo xe kéo, những chị bán hàng rong đẩy chiếc xe nhỏ, bán cái trái cóc trái ổi trên đường phố. Các người hy sinh hồi năm 1916 đa số là nông dân chưa thích ứng được với môi trường mới ở thành thị, ít được học hành, thì chỉ biết tin cậy vào thần thánh và bùa pháp, hy vọng sẽ trở thành cuộc đời nghiêu thuấn, thông dòng hơn. Nghệ thuật, văn học khó đánh giá chính xác. Nhiều tác giả, nghệ sĩ may mắn vừa vào nghề là kịp đáp ứng đúng được cái yêu cầu của công chúng nay. Nước có chiến tranh, yêu cầu ấy khá phức tạp cho các yếu tố chính trị, tôn giáo, kinh tế. Tác phẩm hoặc sách trình diễn, giọng ca luôn luôn được đánh giá cao nếu nghệ sĩ có cái cảm hứng thật, nhất là ngẫu hứng, bộ môn xiếc chứng minh rõ rệt điều này. Tưởng rằng đi dây nhào trên xà đứng thanh bằng, trên cái đống ghế chồng chất, đến cái mức đó là thừa tính thuyết phục về tài năng, nhưng phút chót lại thêm nhiều cái biến hóa lạ lùng. Người giỏi về ảo thuật cũng thế, được tán thưởng vỗ tay, rồi như lại bổ sung thêm một chút tài hoa bất ngờ. Như cái ngọn pháo hoa nổ tung quay tròn, tỏa ra ngàn cái ánh lửa nhiều màu, đã tắt nhưng lại tung ra đợt màu sắc khác lạ lùng hơn. Ca vọng cổ ngân nga, tưởng dứt nhưng làn hơi cuối cùng lại dài hơn, trữ tình hơn. Dĩ nhiên là đừng lạm dụng. Cái khả năng vì lạm dụng dễ trở nên giả tạo, người thưởng ngoạn có cảm giác như mình bị đánh lận. Nghệ sĩ không còn là con người như cái máy, phải tự kiềm chế bản năng để người thưởng ngoạn thấy nghệ sĩ là con người bình thường, gần gũi, thân mật, ngẫu hứng, ngẫu cảm, dường như vô trách nhiệm, đi xa, trọng tâm nhưng gắn bó với chủ đề lớn. Nhân chi sơ tính bản thiện. Chữ sơ và thiện khá mơ hồ, khi đứng tuổi về già, sắp chết, họa chăng cái thiện bụi ban sơ mới lộ, thời trai trẻ, cần lập công danh lắm khi cho mình được quyền làm điều không thiện, nhưng hợp lý, theo quy luật mạnh được yếu thua, mình không giết người, người sẽ giết mình, đứng ở một chỗ là chết, theo kinh tế thị trường. Thậm chí, làm văn học nghệ thuật đôi khi người nghệ sĩ khiêm tốn cũng thấy mình cần được sáng giá để hăng hái vươn lên một bước, thách thức trước mình một thị trường mua bán dư luận. Màu xanh thơ ấu, tuổi ngọc, thuở ban đầu dịp cầu tre, tưởng là lẫm ca lẫm cẩm đối với thanh niên đang hăng hái làm kinh tế tìm địa vị, lại như là một cái chuyện sâu sắc, lắng động trong cái tiềm thức người quá 50 tuổi. Bây giờ tiềm thức khơi dậy lên, thời kỳ công nghiệp hiện đại bởi bệnh SIDA. Ấy thế mà vài nước tiên tiến lại dấy lên cái tài lớn về cái văn chương thời thượng, rất trí tuệ là ghi lại kỷ niệm tuổi thơ. Cũng như người lớn, tôi bỗng dưng thấy ngôi đình ngôi chùa, mà bấy lâu mình cho là vô ích choáng mặt bằng lại trở thành quý giá vô cùng, nào dân tộc, nhân bản. Bây giờ người lớn tuổi chợt thấy thân phận của mình là khốn đốn vì đã từng đồng hóa với cái điều ác. Nào gian tham, nói láo, dìm uy tín bạn bè, mặc nhiên thì thấy đời là không nghĩa lý gì. Không có mình thì Sài Gòn, Thượng Hải, Tây Tạng, Ấn Độ cũng vui chơi, cũng đau thương chết chóc là yêu thương cây cỏ cục đá nhành tre phơ phất, nhớ cái ca dao về cái tiếng võng đưa hơn bao giờ hết. Muốn trở thành nghèo khó ăn mày phải chi cha mẹ đừng sanh ra mình, nhưng là cái phút giây thư giãn kinh diệu pháp liên hoa sống mãi, dường như lời khuyên dạy rằng tất cả chúng sinh, thậm chí cây cỏ đều có Phật tính. Nếu muốn chúng sinh biết phấn đấu, người gặp người nên chắp tay cung kính chào nhau, hồn nhiên vì những người mà ta nhờ duyên mai mà quen biết đều là vị Phật tương lai hoặc trong khoảnh khắc. Nếu họ bỗng nhiên được giác ngộ, dịp mai tôi về Cà Mau chơi, tình cờ gặp một đám ma trên sông. Dạo trước thì ở Long Xuyên, từng thấy kiểu văn minh sông Trạch này, đại khái một chiếc ghe tắt sáng, trang trí như cái nhà vàng trên cái đất liền, bên hông ghi hồi chữ thập đỏ với dấu hiệu. Thân nhân tiễn đưa dùng tắt sáng theo sau, dẫn đầu có cái chiếc nhỏ hơn dành cho ban nhạc lễ và con cháu thân cận nhất. Phía Cà Mau hoang vu gần biển, suốt ngày gió lộng nổi sóng, bãi biển đầy nước, ráng ô tô, nhà cửa thưa thớt. Sông khá rộng trong hùng vĩ, đám ma diễu hành trên những chiếc đò mái to, bạn bè đứng trên mũi, mang những cái tấm ván như rừng cờ xí. Tôi đọc thấp thoáng nào bạch vân phi, mây trắng bay, hoàng hạt, nhất khứ, hạt vàng đi không trở lại. Biển Thước tái xanh, danh y thời xưa là Biển Thước, đã tái xanh lại xứ này, đoán chừng thì người quá cố từng làm nghề bốc thuốc. Trong môi tầng dưới vài ba cái bô lão nằm bỗng, đường xa phía trước mũi đặt chiếc quan tài, trống chiêng nhạc lễ náo loạn vui vẻ, chết mà còn có quan tài có nguyệt chôn, bà con bạn bè đông đủ là vui quá rồi. So với kiếp ăn mày sống không già thác không mồ, người trên môi tươi cười khi nhìn những cái chiếc đò mái lớn nhỏ chạy ngược chiều, bao nhiêu hành khách cũng vui tươi nhìn theo. Cảnh quen thuộc mà vẫn đánh thức sự tò mò, đoán chừng đây là cái đám tang của một người Hoa, lai Việt. Mấy cái thế hệ rồi đến xứ Cà Mau, từ hai bàn tê tay trắng lần hồi chịu đựng kiên nhẫn, đám con cháu chẳng còn biết tiếng nói của ông bà thời xa xưa. Nhìn cái đám ma mà cười vui, hồi nhỏ ai chẳng chăm chú nhìn những cái đám ma trong xóm. Giữa nhà, người già cũng nhìn cười cho có thế sự. Có lẽ trong lòng không vui cho lắm, sớm muộn gì cũng nhắm mắt mà theo ông bà. Những cái chiếc tắc sáng ở Cà Mau chạy thật nhanh, nhờ cái sáng kiến dùng máy của ô tô cũ rồi cải tạo với cái vòi nước vung lên trên cao, vòng cầu phía sau lái như những cái con rồng vung nước, hoặc thô tục hơn như cái đứa bé phóng uế, thêm cái màu sắc lóng lánh dưới cái ánh nắng gay gắt. Gần tới thị xã Cà Mau, vui thích biết chừng nào khi gặp lại hào khí của người khẩn hoang hồi mấy thế hệ trước. Nhà dai ra cái mặt lộ xe, và cái mặt sau cũng là một cái mặt tiền dai ra cái mé rạch, trưng bày bản hiệu, thí dụ như tiệm thuốc Tây bán thuốc Tây thay vì Âu Dược Tân Dược. Tiệm mái đuôi tôm, đại lý xăng dầu, bản hiệu rất thật thà, ghi cái chữ to nào. Tư bui Úc Râu, Sáu Xế, Ba Tư Bụng, Bé Tư, dần dần, không còn văn chương như cái kiểu Thuận Phát, Dạ Lý Dương. Lấy cái uy tín cá nhân làm trọng, ai nhớ thì ghé cha sinh mẹ đẻ, hoặc người hàng xóm quen gọi thế nào thì lấy tên đó làm hãnh diện của đời. Những buổi tiệc với bạn bè ở Cà Mau cũng hồn nhiên đầy tự tin, miền Tây và cả Nam Bộ có lẽ cũng vậy. Tôi chưa được đi chơi với các vùng khác ở đất nước, rau thì gọi là rau cỏ, rau rác. Cái gì ăn không biết, ta cứ ăn, đọt bần, đọt ổi, cỏ hẹ, cù nèo. Xưa kia đi khẩn hoang với cái chiếc xuồng nhỏ, lúc đói bụng ghé vào bờ và nấu cơm, bỏ cái nhánh cây khô, lấy nhánh tươi làm đũa. Ăn mắm hơi ngán, cứ thò tay lên bờ sông bẻ những cái đọt dưới cái bãi làm rau, thí dụ như đọt vừng, đọt chiết, thậm chí lục bình đang trôi, trái bần non, vân vân. Người dân Khmer thích ăn lá nhào kèm với cái nước dừa nghệ như cái kiểu cà ri Ấn Độ. Nghe đầu lá nhào trị đau lưng, hoặc dạng như tê thấp mà người trẻ cũng sớm vướng mang nơi ẩn thấp. Cua biển chắc thịt, đầy gạch son, thêm cái tôm luộc, tha hồ mà ăn, đúng là cái đặc sản. Son huyết thì dường như chỉ hợp với cái khẩu vị của người Âu. Thêm cái đặc sản ốc len, chặt cái phần đít nấu với cái nước dừa tha hồ mà hút. Động tác như thô tục mà sang trọng của giới sành điệu, kiểu máy ô tô cũ đặt dưới ghe để quay cái chân vịt khiến tôi liên tưởng một cái câu chuyện hơn nửa thế kỷ trước. Thầy Tư Hắc, dòng dõi sang trọng ở Sóc Trăng từ du học, nhưng không đỗ đạt gì cả, quá vợ bèn sống tận ven biển vịnh phía Tây. Bước thêm bước nữa với một quá phụ giàu sang, đang làm chủ vùng đất cò bay thẳng cánh nhưng khó làm ruộng. Anh hùng hạp vô, người nào đang có tiền thì làm công tử. Vang danh với các tỉnh còn thầy Tư Hắc, tuy về chốn khỉ ho gò cái, cũng ham chơi như ai, vừa chơi vừa làm kinh tế tùy hứng với cái tính sáng tạo. Tôi đã viết Bát Vật Xà Bông. Thầy Tư mặc nhiên là điện chủ cai quản vùng đất hoang của bên vợ. Tật lớn thì hút thuốc lá thơm, Braven A, gọi là cái con mèo đen bây giờ đây. Giới bình dân mua được nhưng thời ấy xa xưa, phải nhập từ Anh Quốc kiểu gói 10 điếu hoặc lon thiết 50 điếu. Đến cái vùng đất phèn và mặn, thầy Tư thấy dân địa phương nuôi cá lại bắt chước. Rừng tràm dễ khai thác, nguồn cá lớn, đất hoang chừng 100 hecta, đắp bờ đê nhỏ bốn phía, gọi cái vuông, chưa cái khoảng trống khoảng 10 mét. Mưa xuống thì cá từ rừng tràm xanh soi nảy nở rủ nhau rong chơi chui vào vuông. Cơn mưa nước dược chủ vuông đắp bờ đê để chặn cái khoảng trống, cá không thể nào trở về rừng. Kiểu vuông này thu hoạch ít nhưng thảnh thơi chắc ăn. Thầy Tư nghĩ đến cái kế hoạch đắp bờ, không chừa khoảng trống, mua cá con mà thả bên trong, trông cậy vào cá trong rừng phiêu giặt vào. Người địa phương đến câu lại đặt lén nhiều cái dụng cụ bắt cá, thầy ung dung chờ, thỉnh thoảng phát hiện kẻ cắp, vẽ cái tấm bảng to, cắm câu và bắt cá dưới mọi hình thức. Chừng đêm đến, thầy Tư chẳng đủ khả năng đi tuần tra nơi mũi mồng, lại sợ kẻ gian ám sát. Ban ngày thì thấy chim cò đến ăn cá, thầy lên Sài Gòn mua cái cây súng nhỏ để bắn. Chim cò mãi ung dung đứng trên cái bảng, nghe cái tiếng nổ thì vỗ cánh bay, để lại một đống cứt. Kế hoạch này thất bại. Thầy lên Sài Gòn mua chiếc máy cày, nhiều cái sức ngựa, hy vọng sẽ cải tiến nghề nông, cày với trâu chậm chạp. Quá cổ lỗ. Máy cày thời xưa bên Pháp thiết kế để cày đất khô, nhưng mùa nắng cũng như mùa mưa, vùng đất nơi địa ven biển thì vẫn sình lầy. Máy chạy, bà con nông dân đứng xem vỗ tay. Hỡi ôi, máy cày chạy chừng 100 mét thì xa lầy. Bà con sẵn sàng đẩy nhưng lại xa lầy sau vài mươi phút nữa hoạt động. Rốt cuộc thì thầy đưa cái chiếc máy vào trại nhỏ. Lại nảy ra cái sáng kiến lắp ráp cái động cơ của máy cày vào cái chiếc ghe nhỏ. Hy vọng ghe sẽ chạy nhanh dùng làm cái tàu đưa khách. Công việc khá gian truân, thầy đo ni tất ra tỉnh lỵ mướn cái thợ điện gia công cái chân vịt, thêm vài cái bộ phận linh tinh. Máy ráp xong, chiếc thuyền chuẩn bị rẽ sóng. Vài người nông dân xin được cái dinh dự ngồi bên cạnh thầy. Lại xảy ra cái sự cố, mái quá mạnh, chi chi mà chiếc ghe đã phóng tới, thầy Tư hoảng sợ hãm lại nhưng cái mái nổ càng to. Trọn cái chiếc ghe gắn cái động cơ bay vọt lên bờ, lũi vào cái căn nhà nọ, làm sụp đổ rồi lướt vào cái bãi cỏ hoang. Hú hồn hú vía trong căn chòi sụp đổ, chẳng ai có mặt, tổn thất không là bao. Đành kéo cái chiếc ghe gắn cái động cơ nọ về nhà để nghiên cứu. Biến cố lớn trong xóm, lần đầu để cho dân nhậu suốt mấy tháng thu. Cách mạng mùa thu năm 1945, thầy Tư bỏ làng, tìm bà con xa gần ở Sài Gòn mà ẩn thân già. Cười lớn tuổi kể lại, hồi mới đến quê vợ, thầy Tư mang theo chiếc cặp da với cái rương đựng dụng cụ linh tinh, vài quyển sách. Năm 1945 rời xóm nhỏ để lên Sài Gòn, thầy ra đi cùng với chiếc cặp da đó đã sờn, mái tóc bạc, tay trắng hoàn toàn trắng. Mở kìm, búa đục, bà con chòm xóm chia nhau, họ giữ lại quyển sách rìa bìa. Dịp tôi đi công tác, bà con thấy tôi là người trí thức bèn đem tặng, giờ đó lần đầu tiên thấy bài văn tế phong hồn mộ nghĩa của Đồ Chiểu, và tôi ngạc nhiên chẳng hiểu sao thực dân lại cho phép ấn hành cái bài văn tế công khai chống Pháp. Phải chăng đó là quốc âm thi tập của Huỳnh Tịnh đã biên soạn? Bài văn tế mở đầu với cái câu mà ai cũng biết: súng giặc đất rền, lòng dân trời tỏ. Hồi nhỏ phải đi học liên tục, lớn lên thời kháng Pháp tôi chẳng thấy ai cúng đình, vì tập hợp đông dễ làm cho mục tiêu bom đạn, nhiều ngôi đình bị đốt hoặc phá hủy. Tôi ở Sài Gòn bận rộn sinh kế, đất nước đang cơn hiểm nghèo, thỉnh thoảng thì hấp tấp vào đình ở nội ngoại thành. Đó là ngày Tết ngồi lăng Lê Văn Việt ở Bà Chiểu xin xăm với cái thần thánh, dạy cái lễ đáng cái ghi tạc: bền chí giữ nhân nghĩa thì vạn sự như ý. Mãi đến những năm sau này, với việc đổi mới tư duy, thêm tuổi hơn 60, tôi trực tiếp tham gia vào các việc tế lễ ở lăng nói trên. Với cái thái độ nhập cuộc, tôi thấy đã tiếp cận với cái sự thật hơn. Tri thiên mệnh, tế lễ với tôi là một cách thư giãn có hiệu năng nhất. Với người khác thì tùy, đã là tín ngưỡng dân gian không nên ép buộc nhau hoặc tranh luận dài dòng. Tế lễ cho phép dùng rượu và thịt, cầu quốc thái dân an, gió thuận, mưa hòa, sĩ nông công thương phát đạt, muốn ra ai cấm, muốn vào ai ngăn. Bài văn của Đồ Chiểu nhắc đến đất và trời, mở đầu là niệm hương của đình miếu, vẫn là công thức tạ thiên tạ địa. Trong đình miếu, dùng chữ Hán, người không biết cái chữ Hán vào đấy không thắc mắc gì cả. Chẳng cần hạch hỏi về sắc thần, lý lịch vị thần, lắm khi thờ bà đại càng, nhưng vẫn quen miệng ca ngợi ông thần. Phước đức chánh thần là ai cũng được. Trống chiêng, nhạc lễ trỗi lên, người bá tánh bình thường thấy xúc động, nhìn các cụ trong ban tế lễ, khao áo chỉnh tề, rửa mặt rửa tay, tượng trưng. Người học trò lễ cầm cái ngọn đèn cày đốt cháy, đưa đến từng bàn thờ để kiểm soát trật tự của trái cây thức ăn. Đến lượt hai ngọn đèn cày lớn, từ từ đi tới theo bước chân nhún nhảy của học trò lễ. Hai ngọn đèn cày này gây thêm cái phần sống động, từ từ di chuyển đến bàn thờ thần đã được sơn phết với cái màu đỏ là chính. Đèn trên bàn thờ đã cháy từ trước, nhạc trỗi lên khá lâu. Hai cái chiếc trống lễ là cái thủ tục, trong khi đơn co kèn trống cơm làm cái nhạc nền. Khó hiểu nhưng dường như quen thân. Bàn thờ ở chính điện bố trí khá cao, tận phía trong cái bàn thờ có bao lam tạo cái viễn cảnh xa xôi, khói nhang là mây. Rồi thì quỳ lại, đứng quỳ lại, dâng rượu, đọc văn tế. Bầu không khí trở nên trang trọng, chỉ có cái tiếng nhạc và hai cái ngọn nến di chuyển. Bài văn tế đọc to, phần lớn chữ Nho, nghe cao xa trừu tượng, chẳng ai hiểu rõ nội dung như thế nào, chắc là cầu an cho trăm họ buôn dân, ngành nghề phát đạt. Các vị quỳ lại không thốt lời nào, cứ tòa im lặng nhìn lên cái mấy cái ngọn nến, sau đó thì ai nấy đều cùng lại khẩn vái lăm râm. Kẻ đến trước, dẫu là nghèo, quần áo thô sơ mặc nhiên lại trước, kẻ đến sau vui vẻ quỳ phía sau. Đến thắp nhang ở từng bàn thờ đầy chữ Nho, bàn thờ nào cũng linh thiêng. Không linh thiêng thì tại sao ông bà mình từ xưa đến nay lại lập ra? Chắc là thờ ông thần tài, bà cửu thiên, bà chúa xứ gì đó. Khấn vái kiểu nào, đại khái nói lăm trăm, cầu cho ông bà đất nước, thần thánh phù hộ vân vân. Ra khỏi đình thì ai nấy đều thở phào, khói nhang làm cay mắt khó thở, mệt ơi là mệt, trở lại thế giới phàm tục. Việc linh thiêng có thật hay không, ông thần tài là ai? Tham khảo bài văn tế ở Khánh Hòa, xã Vĩnh Phương, thầy Nguyễn Đình Tư ghi lại như sau: cung duy tôn thần, đại giải thần, diện giải thần, hữu cảm tư thông, thị bất kiến, thính bất văn, duy thành sở ngụ. Kính nghĩ về đấng tôn thần, bậc lớn mới được thành thần. Quyền diệu, biến hóa, có sự cảm thông, nhìn không thấy, lắng không nghe, nhưng mà luôn luôn vẫn có. Ở Bến Tre, xã Bảo Thạnh, Ba Tri, Nguyễn Duy Oanh trong chân dung Phan Thanh Giảng trích lại bài văn tế Bổn cảnh thành hoàng của hai ông Phan Thanh Giảng, Võ Trường Toản, tổ chức vào năm 1902. Hai vị này vẫn được tôn làm phúc thần, không phân biệt tiểu sử, vẫn theo công thức qua cái bản dịch của Thái Hữu Võ. Càn khôn dồn khí tốt, sông biển đúc người tài, chịu tinh hoa trong trời đất, mắt nhìn đường chẳng thấy, tai lóng cũng chẳng nghe, được khí tốt trong mái âm dương. Chối trạng như thảy tượng thấy hình, đạo tuy cách chốn mờ chốn tỏ, hãy dốc lòng cầu thì ứng hiện lên, thành thì dễ thông, dầu sáng dầu tối, đã có lòng thì thấy có linh thiêng. Đọc Khổng Học Đăng của Phan Bội Châu, ta vẫn thấy quan niệm nói trên, mắt không nhìn thấy, tai lắng mà chẳng nghe. Tôi suy luận, thần thánh có hai công tùy theo sự cảm thông của ta. Thí dụ như khi cúng dỗ ông bà, nếu có lòng thành thì khi thắp nhang, ta dường như thấy chập chờn bóng dáng người quá cố hiện về rồi tan biến. Nếu không thì lòng thành, dầu có cúng 10 cái con heo, đánh lụng cái trống, đập bể 10 cái chiên, ta cũng không thấy gì hết. Nói theo cụ Đỗ Văn Sở. Lòng thành là gì? Đọc Khổng Học Đăng. Ta thấy, số cuộc là lòng nhân nghĩa. Trong phút giây, tâm hồn ta được vô tư, trở nên cực kỳ khiêm tốn trước lịch sử đất nước và số mạng con người, biết kính trọng và khoan dung với đồng loại là ta có lòng thành. Hữu cầu tắc ứng, cầu thì mới thấy, bằng không thì chỉ là động tác. Đêm giao thừa nhớ đến ông bà. Đất nước thì trong cái giây phút nghe pháo nổ khắp phố phường, ta thấy tổ quốc là quan niệm trừu tượng nhưng có thật. Còn những ai ăn nhậu đánh bài trong giây phút giao thừa thì làm sao linh cảm được điều gì? Tế bất nghiêm, lệ bất thành. Câu nói của vài cụ già nghe hữu ý, đến thắp nhang ở bàn thờ ông bà, nghe dỗ mà ở trần mặc quần cục. Thà đừng bày ra cái lễ dỗ. Tạm lấy cái thí dụ như khi ta muốn bắt làn sóng nào đó, nhờ cái đài thu thanh thì phải đúng giờ đúng tần số, sai một ly là chẳng nhận được tín hiệu gì cả. Nhưng rắc rối nhất vẫn là cái việc giết bò heo để mà cúng tế. Đọc vài cái tư liệu dân tộc học, thấy bảo đó là lễ giết người cùng với một bộ lạc để ăn tươi, uống huyết cầu cho bộ tộc. Rồi yêu cầu thay thế bằng cách giết người tù binh, đến lượt giết trâu, bò hoặc heo thay thế. Con người bớt dã man hơn, con vật bị giết để tế gọi là hy sinh. Hy sinh mang ý nghĩa mình tự sát, tự hại mình, chấp nhận cái chết vì nghĩa lớn. Cuối năm 1992 mới đây thôi, dịp dự lễ kỳ yên ở đình Tân Phước Tây, huyện Tân Trụ, Long An, được chứng kiến lễ tỉnh sanh. Tôi hiểu đây là tỉnh gạn cho trong sạch, nôm na là lễ đâm cái con heo để tế thần. Heo phải là rặt giống, cho ăn uống đầy đủ và tắm sạch sẽ. Căng bốn chân cho heo nằm ngửa, một ông kỳ lão, khăn đen, áo dài đến cho thắp nhang, đốt vàng bạc cho nó, đốt thêm cái ngọn đèn cầy để bên cạnh. Tôi hiểu đây là một con vật thay thế mạng của một con người, của bộ tộc ngày xưa không lai, xem con heo như con người với cái nghi thức nghiêm túc. Tại xã Tân Chánh, huyện Cần Đước, Long An, tôi thấy bên cạnh mâm cỗ thịt vai giò heo hầm măng, thịt kho, nem, trưng bày thêm món thịt sườn heo, còn để sống, chưa luộc, phải chăng là dấu ấn thời gian tươi nuốt sống khi chưa phát minh ra lửa. Thời bộ lạc hoang sơ, bắt đầu tế có một ế mau huyết, ế là che đậy, mau huyết là lông và máu con heo, để trong cái chén, đậy cái khăn đỏ hoặc giấy bạc. Tại Tân Phước Tây, chi tiết này cử hành khá lâu, xem kỹ thì các vị trong ban tế lễ đem chôn máu và lông con heo ở bốn góc miếu thổ thần trước sân đình. Một vị giải đáp, mình chôn máu và lông heo là kiểu bón phân ure cho cây lúa của làng này thêm tươi tốt. Lại thêm cái nguyên tắc vẫn là đầu, hai tay, hai chân đụng xuống đất. Lễ túc yết ở đình được cử hành vào 12 giờ khuya theo ý nghĩa thiên sanh ư tí, trời thành vào giờ tí. Đối với tất cả các vị thần, dầu cho lý lịch như thế nào, ý nghĩa của việc tế lễ theo tôi là dấu ấn của thời con người ra khỏi hang động, thời phát minh ra lửa, nhờ lửa rèn công cụ làm ruộng. Lệ thuộc vào mưa nắng, ra đi tứ tán, nhưng những người cùng bộ lạc phải yêu thương nhau. Cây cội, nước nguồn, đọc báo nước ngoài tôi thấy tường thuật ở nước nọ bên châu Phi, hàng năm vẫn bày ra việc tế lễ giết một người của bộ tộc, cắt ra thành từng miếng thịt nhỏ, mỗi người trong bộ tộc ăn tươi một miếng, gọi là bảo vệ hào khí. Buổi tế lễ ở đình ngày nay tiết mục ẩm tộ, thụ lộc, vị chánh tế và bồi tế cung kính uống rượu và ăn vài cái trái nho tượng trưng lấy từ trên bàn cúng thần. Khói lửa, tiếng trống để liên lạc với đất lên trời. Uống rượu cùng nhau, hưởng cái món ngon ở đình làng, tức là người tham gia đã mặc nhiên thề nguyện đoàn kết một lòng. Các vị trong ban tế lễ ăn uống ngon hơn là để gắn cái trách nhiệm lớn, ăn uống thay cho tất cả dân làng. Lần hồi bị tha hóa ăn là để ăn trên ngồi trước, rồi nói cái giọng trịch thượng vô trách nhiệm, nhưng cái đặc quyền đặc lợi, bất chấp dân đen, đang phải dựa cột đình mà nghe. Dỗ tổ sư của ngành nghề, tế cá ông như tế thần ở đình mà thôi. Lũ chúng ta đầu thai làm thế kỷ bị quê hương ruồng bỏ giống nòi khinh. Câu thơ của Vũ Hoàng Chương là cái kiểu ăn nói trào lộng, liều mạng. Vào cái thời thực dân đã qua, thế kỷ nào cũng chất chứa nhiều mặt tiêu cực, nhiều mặt tích cực. Tập sách này tôi tạm gọi là bút ký, nhớ cái chuyện xưa rồi viết theo cái sự phận, định theo cái tình cảm của ngày nay. Hồi ký thường là loại sách dành cho người từng làm chính trị. Về phần tôi chưa bao giờ được ai giao phó cho ký tên đóng dấu văn kiện nào cả. Nếu được giao ắt làm không xong. Về văn chương sự nghiệp vẫn là sương khói mờ nhân ảnh. Tôi cố gắng gìn giữ cái gọi là đại ngôn, là dũng cảm nhỏ, tức là cái liêm sĩ tối thiểu, qua nhiều cái hoàn cảnh éo le. Khổ nhất là văn chương phải in thành sách, in công khai cho người đương thời học. Làm văn chương mà mãn đời không viết một chữ để giữ cái tiết tháo chăng nên tin vào độc giả. Bà con gần xa ở Sài Gòn, mấy mươi năm qua tôi sống nhờ cái sự giúp đỡ của bạn bè. Nếu kể tên ra thì làm sao kể hết, mỗi người một hoàn cảnh, mỗi tuổi thơ ấu riêng. Không nên và không thể nào đem cái tiềm thức, cái tuổi thơ ấu của mình ra để áp đặt cho kẻ khác. Thời buổi nào cũng thế, văn chương khó đem lại giàu sang. Dạy con trẻ chơi diều đứt dây. Không đứt dây, con diều giấy thì lên cao đến mức nào đó thôi, bị hạn chế. Dây đứt người chơi sung sướng ngỡ ngàng, nó đã lên cao biệt tích trên chín tầng mây. Dè đâu, trong thực tế nó đã đắm trong cái vũng bùn hoặc treo lủng lẳng trên những sợi dây điện nào đó, như cái con người tự tử thắt cổ mà chưa chết. Đùng đưa. Nói đến chân thiện mỹ thì bao la trừu tượng, bao nhiêu cái vấn đề nóng bỏng, hàng tiêu dùng, có tiền mới mua được, để giữ cái thể diện. Bạo lực, quảng cáo thương mại lắm khi gây ảo tưởng về chân lý. Cái hố giữa người nghèo và người giàu càng sâu rộng. Cái buổi giao thời, làm sao cho con người bớt ích kỷ, thêm cái lòng vị tha, bớt cái nghèo khổ, thêm cái hạnh phúc, bớt cái thù hận, thêm cái khoan dung. Biết rằng khó nhưng phải viết, mục đích xem như có đạt mà dường như có thể đạt được. Nơi hẹn sau cùng của con người làm văn hóa, làm chính trị, làm khoa học là đó. Mò mẫm khám phá, vì vậy nên hiểu nhau hơn. Tráng thẹn, mây cao, nợ chữa tròn. Thơ của Vũ Anh Khanh. Sơn Nam.